Nhân đạo chí tôn, chương 1679, ao cá 2, góc truyện audio.com, thánh địa Lôi Trạch. Cổ Lôi Trạch giới là ở tại hạ giới. Bất quá, hạch tâm của Cổ Lôi Trạch giới, địa phương sinh ra tiên thiên thần long lại đã bị dịch truyền tới Tử Vi, hơn nữa đã bị đánh nát trong đại chiến năm xưa. Người hãy đi tìm Trác Long, nếu có duyên, may ra có thể nhìn thấy di thuế của Lôi Trạch. Về phần đại đạo tiên thiên sơn xuyên, người có lẽ là đi Bắc Cương Tử Vi một chuyến. Nơi đó có một tòa tiên thiên thánh địa, chính là vận chuyển từ vũ trụ cổ lão tới. Nơi đó hẳn là thánh sơn cổ lão nhất trong vũ trụ. Có lẽ ngươi có thể tìm được vật mình muốn. Bất quá tòa thánh địa kia chính là... Nàng thoáng chần chờ một chút, Trung Nhạc thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ là tiên thiên thánh địa của Nguyên Nha thần vương? Trong lòng thần hậu nương nương chấn động hỏi. Ngươi vậy mà cũng biết Nguyên Nha thần vương? Ta từng chạm mặt qua mấy lần với đệ tử của hắn. Trung Nhạc đứng dậy tạ ơn thần hậu nương nương, nói. Đệ tử liền không quấy rầy nương nương nữa, xin cáo lui. Thần hậu nương nương thoáng do dự một chút, nói. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, nhanh chóng trở thành cá sấu mà ngươi nói, bằng không sẽ bị ăn tươi. O không ô, Trung Nhạc rời khỏi thánh địa Hoa Tư, trong lòng có chút chần chờ. Hiện tại đã tới thời hạn ước định 30 năm với Mộc Tiên Thiên. Dựa theo ước định, hiện tại hắn hẳn là phải xuất binh tấn công thiên đình. Mà muốn luyện thành đại đạo tiên thiên sơn xuyên, hắn nhất định phải tới thánh địa của Nguyên Nha thần vương một chuyến. Nguyên Nha thần vương không phải nhân vật dễ đối phó như vậy. Lẻn vào thánh địa của hắn, sợ rằng nhất cử nhất động của ta đều chạy không thoát cảm nhận của hắn. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát, lộn ngược trở lại thánh địa Hoa Tư, bái kiến thần hậu nương nương, nói. Nương nương, nếu có một ngày Nguyên Nha thần vương rời khỏi Sào Huyệt, mong rằng nương nương có thể trước thời hạn báo cho ta biết một tiếng. Thần hậu nương nương nhìn chằm chằm hắn, biết rõ tính toán của hắn, phất tay nói. Đã biết rồi, ngươi đi đi, o không ô, Trung Nhạc triệu hồi thiên dực cổ thuyền, chạy về phía đế tinh. Tiên thiên bát quái của hắn đã sắp sửa hoàn thành rồi. Trong thái cực tứ tượng và bát quái, chỉ còn hai loại đại đạo là chưa hoàn thành, thiên đạo và đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Đại đạo sơn xuyên là đạo nhấp nhô biến hóa, đồng thời cũng là đạo tuyên cổ bất động. Bất động và biến hóa làm sao kết hợp lại với nhau, còn cần phải kiến thức một chút tiên thiên thánh địa của Nguyên Nha thần vương. Về phần thiên đạo, vậy thì càng khó khăn hơn rồi. May ra có thể từ trong thần thông do 30 bức thiên đạo đồ diễn biến ra mà nghiền ngẫm ra manh mối, tìm hiểu loại đại đạo này. Trong lòng Trung Nhạc chợt có chút bất an, nghĩ tới cái tổ chức mà thần hậu nương nương đã nói kia. Dựa theo lịch sử trước mắt hắn biết, tựa hồ cũng có thể phát hiện ra chút dấu vết tơ nhện. Cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế quả thật có chút kỳ hoặc. Hắn từng gặp qua Dạ Thiên Tử, thái tử của Thiên Nguyên Thiên Đế. Dạ Thiên Tử đã trở thành đạo tặc, làm bạn với một đám ác côn, làm nhiều việc ác, hiện tại đã trở thành bộ hạ của Tư Mệnh. Mà sở dĩ Dạ Thiên Tử luân lạc tới tình trạng như hiện tại, tựa hồ là vì biết được chân tướng nào đó liên quan tới cái chết của Thiên Nguyên Thiên Đế. Mà cuộc chiến hủy diệt thời đại Hòa Kỳ, niên đại hỗn loạn, bào hy. Góc truyện audio.com. Thị và nữ hoa nương nương quả thật đã liên thủ chấn áp một đám sinh linh thác loạn, trong đó có tà đế, có hắc đế, còn có những tồn tại cổ lão đáng sợ khác. Hắn còn nghe nói, về sau những tồn tại này có kẻ đã chạy ra khỏi thiên lao, sẽ ở thời kỳ các đời thiên đế lão niên nổi dậy thác loạn. Chẳng lẽ bọn họ cũng là thành viên của cái tổ chức này? Bất quá thần hậu nương nương nói thời đại địa kỳ bị tiêu diệt cũng có quan hệ với cái tổ chức này, vậy thì thật quá kinh khủng rồi. Vừa mới suy nghĩ một chút, toàn bộ các đời thiên đế, toàn bộ các sinh linh kinh tài tuyệt diễm cũng đều là cá mà bọn họ nuôi trong ao, sẽ định kỳ tiến hành thu gặt. Đây thật sự là một chân tướng khiến cho người ta tuyệt vọng. Lẽ nào ngay cả Phục Mân đạo tôn mở ra lục đạo, hậu thổ nương nương xác lập luân hồi, cũng đều là giúp bọn họ may áo cưới, cuối cùng đều là thành toàn bọn họ. Vậy thất đạo luân hồi, có phải cũng là cá mà bọn họ đang nuôi thả hay không? Ta nỗ lực suy luận ra thất đạo luân hồi, có phải cũng là đang giúp bọn họ may áo cưới hay không? Trung Nhạc ổn định lại tâm thần. Thần thông đạo Pháp chính là tiến bộ dưới sự suy luận và phát triển của sinh linh hậu thiên, nhưng tới cuối cùng, ngược lại đã thành toàn cho một đám ký sinh trùng, thật sự là thiên đạo bất công. Đột nhiên, thiên dực cổ thuyền chợt rung động kịch liệt. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, chỉ thấy một con kim long từ trong tầng tầng không gian chui ra, hung hăng va chạm lên trên thiên dực cổ thuyền, đụng cho chiếc cổ thuyền này lăn lông lốc khó có thể ổn định lại. Trung Nhạc quát lớn một tiếng, pháp lực hạo hạo đãng đãng dâng trào, ổn định lại cổ thuyền. Chỉ thấy con kim long kia nhe nanh múa vuốt, thân thể uốn lượn giữa không trung, đột nhiên du động lao thẳng về phía cổ thuyền, thân thể to lớn quân lấy chiếc cổ thuyền, lợi chảo chụp lấy mạn thuyền, cái đầu vung lên thật cao, nhìn chằm chằm về phía Trung Nhạc trên thuyền. dị bảo do sợi gân tiên thiên thần luyện thành. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, con kim long này cũng không phải là kim long chân chính, mà là một kiện thần binh do sợi gân tiên thiên thần luyện chế thành, khắp thân thể không có long lân, trên đầu cũng không có long giác. Toàn thân con kim long này nhẵn bóng, mềm dẻo không xương, ngay cả lợi chảo cũng là do sợi gân phân liệt thành, cái đầu và hàm răng cũng đều là do sợi gân biến thành. Uy năng của nó kinh thiên động địa, không chút tầm thường, thậm chí ngay cả thiên dực cổ thuyền cũng có thể chụp lấy, khiến cho chiếc cổ thuyền không thể tiến lên. Đây không phải là bảo vật mà sợi gân của tiên thiên thần ma bình thường có khả năng luyện thành. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía cái đầu của con kim long, cười dài một tiếng, nói. Đệ tử của tiên thiên thần đế thần hạ các sư huynh, ta nghe đại danh của ngươi đã lâu, cũng từng vô tình gặp mặt sư huynh tại đại hội chư đế tương lai, chỉ là chưa từng nhìn thấy sư huynh xuất thủ qua. Lần này nếu sư huynh đã xuất thủ rồi, vậy cần gì phải trốn tránh tránh chứ? Con kim long kia mở ra cái miệng lớn, chỉ thấy trong miệng con kim long là một gã nam tử dáng người cao lớn đang đứng ở nơi đó. Trên đầu hắn là một hàng long xì, mà bên cạnh hắn chính là đầu lưỡi thon dài của con kim long. Đầu lưỡi phân nhánh từ hai bên thân thể hắn thò ra rụt vào. Hắn chính là đệ tử của tiên thiên thần đế thần hạ các. Mi tâm thần hạ các tách ra, lộ ra khỏa thần nhãn. Góc truyện audio.com, thứ ba, ánh mắt nhìn chằm trên người Trung Nhạc thản nhiên nói. Muốn tìm được Dịch Quân Vương thật đúng là khó khăn, ta vì truy tìm tung tích của ngươi, đã siêu tầm khắp đại thiên thời không, cuối cùng cũng đã tìm được chiếc cổ thuyền của ngươi. Ha ha, trên mặt hắn lộ ra thần sắc vui vẻ hân hoan, nói. Hai tên ngu ngốc Ma Nguyên Liệt và Tà Dương cũng đang tìm kiếm tung tích của ngươi, nhưng không ngờ lại để ta đắc thủ trước. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Sư huynh có chỗ không biết, Ma Nguyên Liệt đã chết rồi. Trong lòng thần hạ các khẽ giật mình, Trung Nhạc nhàn nhạt nói. Cũng may sư huynh sẽ lập tức bước theo chân hắn, cùng hắn một trước một sau lên đường. Cách chương.